Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý đệ tử con cái của Chúa. Chúng ta đã được đọc lời của Chúa ở trong Ê-sai đoạn 38. Đây là một câu chuyện rất là quen thuộc đối với chúng ta, và câu chuyện về vua Ê-sai-chia này có liên quan đến sự cầu nguyện, cho nên chúng ta sẽ suy gẫm ở trong phân đoạn kinh thánh này. Nhưng trước hết thì tôi cũng muốn đọc thêm lời của Chúa ở trong kinh thánh Giăng đoạn 15. Xin chúng ta xem ở trong Giăng đoạn 15 câu thứ 7. Đây là câu gốc của chúng ta trong buổi tối hôm nay. Giăng đoạn 15 câu 7: Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Ở đây chúng ta thấy có một bí quyết để chúng ta có thể cầu xin được Chúa nhậm lời. Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 15 câu 7 ghi rất là rõ ràng: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học với một chủ đề là lời cầu nguyện đầy năng lực, hay là năng lực ở trong sự lời cầu nguyện. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhấn mạnh ở khía cạnh là cái lời cầu nguyện, cái sự cầu nguyện của chúng ta có một cái sự, có cái năng lực, và cái năng lực đó từ đâu, do đâu là điều mà buổi tối hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm. Làm thế nào để chúng ta có một lời cầu nguyện hữu hiệu, một lời cầu nguyện đầy năng lực, nghĩa là một lời cầu nguyện hiệu quả? Ở trong khúc kinh thánh Giăng đoạn 15 câu 7 thì chúng ta đã thấy ít nhất có hai điều mà chúng ta biết được để chúng ta có thể có một lời cầu nguyện hữu hiệu, một lời cầu nguyện có năng lực. Đó là chúng ta ở trong Chúa, và thứ hai là lời Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta ở trong Chúa và lời Chúa ở trong chúng ta, đó là điều kiện tiên quyết. Một điều kiện nữa mà tôi muốn nêu lên ở đây, đó là việc chúng ta phải được đầy dạy Đức Thánh Linh, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được hữu hiệu, có năng lực. Kinh Thánh chép rằng: đừng say rượu vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể giải thích ở nơi đây một chút, tại sao phải đầy dạy Đức Thánh Linh thì lời cầu nguyện của chúng ta mới có năng lực, mới hữu hiệu. Chúng ta quay trở lại với những điều mà mình đã học những đêm trước. Đức Thánh Linh giúp chúng ta trong sự cầu nguyện. Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong sự cầu nguyện. Và vì vậy một cái sự cầu nguyện, một cái lời cầu nguyện mà được Đức Thánh Linh hướng dẫn thì theo ý của Đức Chúa Trời, và lời cầu nguyện đó sẽ hữu hiệu. Vì vậy cho nên một người, một đời sống được đầy dạy Đức Thánh Linh, có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì một đời sống đó sẽ có năng lực ở trong lời cầu nguyện. Đó là lý do mà có những đầy tớ Chúa cầu nguyện mà những đạo binh phải sợ. Nhưng cũng có những người cầu nguyện mà không có đủ năng lực, là bởi vì có Đức Thánh Linh ở trong đời sống của đầy tớ Chúa là những người cầu nguyện, và có Đức Thánh Linh hướng dẫn. Cho nên chúng ta thấy ở đây ba điều: là chúng ta ở trong Chúa và có lời Chúa ở trong chúng ta. Tại sao có lời Chúa ở trong chúng ta khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta đầy năng lực? Bởi vì khi chúng ta có lời của Chúa thì lời Chúa sẽ cũng chỉ dẫn chúng ta cầu nguyện theo ý của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa chứa đựng sứ điệp của Ngài, chứa đựng những sự hướng dẫn của Chúa. Thì nếu chúng ta có đầy lời của Chúa ở trong lòng thì chúng ta sẽ biết được ý muốn của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chúng ta, để chúng ta có một lời cầu nguyện hữu hiệu. Điều thứ tư mà tôi muốn nêu ra ở đây, ngoài ba điều trên, đó chính là ở chỗ mà chúng ta đã đọc cái phân đoạn Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 38. Trước hết tôi muốn đọc một câu Kinh Thánh bổ sung cho điều đó ở trong Gia-cơ đoạn 5 câu 16. Gia-cơ đoạn 5 câu 16 chép như thế này: vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Sách Gia-cơ đoạn 5 khuyên chúng ta rằng hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Kinh Thánh có chép câu như thế này: tôi lấy miệng tôi ca ngợi Chúa, nhưng mà nếu lòng tôi cứ chú về tội ác thì ác Chúa chẳng nghe tôi. Chúng ta mở miệng để chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta mở miệng ra để cầu nguyện với Chúa, nhưng nếu lòng của chúng ta còn chất chứa tội lỗi thì Chúa sẽ không nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, trước hết đó phải là một người công chính ở trước mặt Chúa. Một đời sống công chính, một đời sống trong sạch, đó là một cái bí quyết, một cái yếu tố để cho lời cầu nguyện của chúng ta được hiệu lực ở trước mặt Chúa. Đó là cái câu chuyện về vua Ê-xê-chia. Ông đã bị bệnh, và nói theo ngôn ngữ hiện nay đó là ông đã tới số rồi, phải không? Đức Chúa Trời đã sai đấng tiên tri đến và nói rằng cái giờ của ngươi hết rồi, cái tên của ngươi ở trong sổ đó, ở bên đây ghi là ngày sinh có rồi và ngày tử là tới rồi đó. Hãy sắp đặt nhà ngươi, vì ngươi hầu chết không sống được nữa. Chúng ta nên nhớ đây là lời của Đức Chúa Trời bảo tiên tri của Ngài đến phán với Ê-xê-chia, không phải là điều giỡn đâu, không phải là muốn thay đổi thì thay đổi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Ê-xê-chia đã làm một việc. Ở đây thì chúng ta sẽ không nói rằng ông Ê-xê-chia làm đúng hay sai, cái đó thì chúng ta có thể bàn ở chỗ khác. Nhưng có một điều, ông Ê-xê-chia ông rất là mạnh dạn, ông đã dốc đổ lòng của mình ra. Kinh Thánh nói gì? Người xây mặt vào tường cầu nguyện, phải không? Và đoạn Ê-xê-chia khóc dầm dề. Ông đã khóc trước mặt Chúa. Ông muốn sống lắm rồi. Tôi không hiểu là ông, cuộc đời của ông lúc đó nó hạnh phúc tới lúc, tới mức nào. Nhưng mà ông rất là ham sống, ông sợ chết. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chân thật trọn lành đi trước mặt Chúa và đã làm điều lành trước mặt Ngài. Dĩ nhiên ngày xưa cái quan niệm về một cái đời sống công chính và làm điều lành đó, nó có khác với lại thời Tân Ước. Nhưng mà vua Ê-xê-chia nhận thức được rằng ông đã lấy lòng trong sạch đi trước mặt Chúa, làm trọn theo những điều mà Chúa phán bảo. Và vì vậy cho nên ông, chúng ta tạm gọi là ông dám mặc cả với Đức Chúa Trời: tôi đã lấy lòng chân thật trọn lành đi trước mặt Chúa, xin Chúa đoái xem, xin Chúa xét cho. Và Đức Giê-hô-va đã cho ông được sống thêm 15 tuổi. Đây là một cái việc rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Nhưng mà ở đây bài học của chúng ta thấy là gì? Tôi muốn chúng ta cùng nghe kỹ lời của Đức Chúa Trời phán. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho Ê-sai rằng: hãy trở lại nói cùng Ê-xê-chia rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít tổ ngươi phán như vậy: ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, đã thấy nước mắt ngươi, này ta sẽ thêm cho ngươi 15 tuổi. Ở đây chúng ta thấy Trong câu chuyện này có 3 điều. Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia. Đức Chúa Trời đã thấy nước mắt của ông. Và cuối cùng Đức Chúa Trời xét đời sống của ông. Nếu Ê-xê-chia thưa với Chúa cái điều không đúng, đời sống không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ không ban cho đâu. Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia, Đức Chúa Trời thấy cái thái độ hay là cái nước mắt của ông, và Chúa xét đời sống của ông xứng đáng để Ngài có thể ban ơn cho. Một đời sống công chính trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời theo tiêu chuẩn của Ngài là một yếu tố rất là quan trọng cho một lời cầu nguyện đầy năng lực và hữu hiệu. Bởi vì Chúa nghe lời cầu nguyện, Chúa thấy thái độ và nước mắt cầu nguyện, và Chúa cũng xét lấy đời sống của người cầu nguyện nữa. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta giữ lấy 4 điều đó. Ở trong Chúa, có lời Chúa ở trong chúng ta, đầy dạy Đức Thánh Linh, và có một đời sống xứng đáng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi tin chắc rằng đây là những bí quyết rất là khó khăn đối với chúng ta để có thể giữ theo. Ở đây chúng ta nói rằng một đời sống công chính, một đời sống trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời không có nghĩa là một đời sống không bao giờ phạm tội. Không phải. Không một ai trong chúng ta có thể sống một đời sống đó trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng một đời sống công chính và trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời, đó là một đời sống luôn nhận biết sự yếu đuối của mình, luôn nhận thấy những điều mình vi phạm, ăn năn và từ bỏ, và bước đi theo Đức Chúa Trời ở trong đường của Ngài, như Môi-se đã làm, như David đã làm. Không có ai trong chúng ta tin rằng vua David là một người trọn vẹn, phải không? Ông phạm tội tại đình. Có thể ngày nay những con cái của Chúa có đời sống xứng đáng hơn cả vua David ngày xưa. Nhưng mà vua David là một con người mà Kinh Thánh nói rằng người theo lòng của Đức Chúa Trời. Và những lời cầu nguyện của vua David, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời luôn luôn lắng nghe. Đặc biệt, tôi xin nhắc lại, chúng ta nên về để thường xuyên đọc lại Thi Thiên 51 của ông. Tôi thấy rất là ngọt ngào vì thường xuyên đọc Thi Thiên đó. Xin hãy dựng lên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ một mình Chúa thôi, làm điều ác trước mặt Chúa. Tôi đã để tội lỗi của tôi ở trước mặt. Một đời sống công chính thì Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe lời cầu nguyện. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ để nhiều thời gian để cầu nguyện, cho nên tôi muốn ngắn gọn ở trong sự suy gẫm lời của Chúa thì giờ này. Tôi muốn dùng thì giờ còn lại này để tổng kết lại, người ta gọi là wrap up ấy, để những gì thứ tư, thứ năm, thứ sáu và tối nay chúng ta sẽ tổng kết lại trong cái đợt mà chúng ta học riêng về sự cầu nguyện. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ chưa học đủ trong sự cầu nguyện, nhưng ước ao trong 4 buổi tối này cũng là một sự nhắc nhở, một sự khích lệ cho chúng ta nói riêng và Hội Thánh Chúa nói chung trong sự cầu nguyện, đặc biệt trong năm mới 2014 này. Nếu quý ông bà anh chị em có thể quên hết tất cả những gì tôi nói, tôi nhờ ơn Chúa mà chia sẻ với quý vị trong những đêm qua, bây giờ xin nhớ lại một số điều quan trọng cũng được. Tôi thấy chúng ta phải, khi nói đến sự cầu nguyện thì hãy nói đến lời cầu nguyện, thái độ cầu nguyện và một đời sống cầu nguyện. Lời cầu nguyện, thái độ cầu nguyện và đời sống cầu nguyện. Chúng ta nên nhớ những điều đó. Lời cầu nguyện của chúng ta cần phải theo ý của Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta cần nên như Kinh Thánh đã nói, hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện. Có nghĩa là, quay trở lại với bài học, chúng ta cần có, trong sự cầu nguyện chúng ta cần có đầy đủ 5 nội dung, phải không? Chúng ta sẽ không nhắc lại nhiều. Ca ngợi Chúa, ca tụng Chúa, xưng tội, cảm tạ, cầu thay và cầu xin. Đó là những lời cầu nguyện. hay là đó, nội dung cầu nguyện theo ý của Chúa. Rồi điều thứ hai mà chúng ta học đó là cái tinh thần cầu nguyện. Chúng ta có thể không nhớ chi tiết nhưng mà nhắc lại đó là những gì mà chúng ta cần phải cầu nguyện với. Chúng ta phải ý thức chúng ta cầu nguyện với Cha ở trên trời qua Đức Chúa Giêsu và ở trong Đức Thánh Linh. Nghĩa là bởi Đức Thánh Linh hướng dẫn, ở trong Đức Thánh Linh. Nếu ở ngoài Đức Thánh Linh thì xin lỗi mà nói, chúng ta không được phép cầu nguyện nữa, phải không? Bởi vì chỉ có con cái của Đức Chúa Trời mới có đặc ân tương giao với Đức Chúa Trời. Nhưng mà con cái Đức Chúa Trời được xác định với không phải con cái Đức Chúa Trời là bởi Đức Thánh Linh ở trong lòng. Khi chúng ta tin Chúa, Đức Thánh Linh vào trong lòng. Những người không tin Chúa không thể có Đức Thánh Linh được. Cho nên cầu nguyện với Cha trên trời qua Đức Chúa Giêsu Christ và ở trong Đức Thánh Linh, bởi Đức Thánh Linh. Rồi chúng ta cũng cầu nguyện với sự thành tâm, với đức tin, với sự thuận phục, với sự khiêm nhường, với sự sốt sắng, với lòng kiên trì. Đó là những điều cần có ở trong cái thái độ khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Và một đời sống cầu nguyện, đây là điều mà tôi muốn nhấn mạnh thêm ở trong buổi tối hôm nay. Chúng ta phải tiến xa hơn khỏi những lời cầu nguyện để đến một cái thái độ cầu nguyện, nhưng phải đi xa hơn nữa để đến một đời sống cầu nguyện. Đó là mục tiêu mà chúng ta phải đạt được. Chúng ta đã cầu nguyện ở trong đời sống tốt, nhưng mà tốt hơn khi chúng ta sống ở trong sự cầu nguyện. Chứ không phải là cầu nguyện ở trong đời sống, mà là sống ở trong sự cầu nguyện. Người ta nói rằng một số đất nước khác phát triển á, thì có những cái công viên ở trong thành phố. Nhưng mà đất nước Singapore thì là một cái thành phố ở trong công viên. Điều đó nói lên rằng ở đất nước Singapore đó, người ta chú trọng đến sự sạch sẽ, đến cây xanh, và cả đất nước giống như một cái công viên. Cho nên đó là một cái thành phố ở trong công viên, chứ không phải là những cái công viên ở trong thành phố. Chúng ta không muốn đòi, chúng ta không đạt, không ao ước đạt đến một sự cầu nguyện ở trong đời sống, nhưng mà là một đời sống ở trong sự cầu nguyện. Đời sống chúng ta đặt ở trong sự cầu nguyện, một đời sống có một cái lời cầu nguyện hữu hiệu và đầy năng lực. Đó là một đời sống đi theo đường lối của Chúa, một đời sống công chính. Nếu một ngày nào đó có một sự việc giống như Chúa đến nói với lại tiên, nói với lại vua Ê-xê-chia, thì chúng ta có dám cầu nguyện với Chúa giống như Ê-xê-chia không? Đức Giê-hô-va ơi, xin xét lấy đời sống của con. Con đã trọn lành đi trước mặt Chúa. Chúng ta có dám cầu nguyện như thế không? Đó là một đời sống cầu nguyện. Chúng ta có khao khát chìm ngập ở trong sự cầu nguyện ở trong đời sống của chúng ta hay không? Hay là chúng ta chỉ cầu nguyện một cách rất là hời hợt, cầu nguyện một cách rất là qua loa, và chỉ cầu nguyện khi nào mình thấy rằng không còn có con đường nào khác. Xin nhắc lại, cầu nguyện không phải là một cái lối thoát hiểm. Cầu nguyện không phải là một cái cánh cửa duy nhất mà chúng ta tìm thấy khi tất cả các cửa khác đã đóng rồi. Không phải. Cầu nguyện luôn luôn là lựa chọn đầu tiên của con cái của Chúa, chứ không phải là lựa chọn cuối cùng. Hãy trở thành một chiến sĩ cầu nguyện như chúng ta đã được nhắc đến lúc nãy. Cầu nguyện không chỉ trở thành một cái sinh hoạt bình thường, nhưng nó trở thành một cái công việc. Nó trở thành một điều mà người ta như là một cái sự nghiệp. Cầu nguyện hãy để trở thành như một sự nghiệp. Chiến sĩ cầu nguyện. Cho nên điều mà buổi tối hôm nay tôi muốn khích lệ và kêu gọi chúng ta, hãy có một đời sống cầu nguyện. Khi chúng ta đi xa hơn khỏi những lời cầu nguyện, xa khỏi tinh thần cầu nguyện, thì hãy đến đời sống cầu nguyện. Làm thế nào để khi chúng ta gặp Chúa thì chúng ta có thể mạnh dạn mà thưa với Chúa rằng chúng ta sống trong sự cầu nguyện. Có ba mức độ đáp ứng đối với sứ điệp. Tức là tôi nói theo cái kinh nghiệm cá nhân, có ba cái mức độ mà một người đứng giảng ở trên đây có thể hy vọng có nơi những người ngồi bên dưới. Tức là cái đáp ứng đối với một bài giảng hay là một sứ điệp nào đó từ nơi Chúa, từ lời của Chúa. Thứ nhất, cái thái độ thứ nhất đó là tán thành. Nó biểu hiện qua những cái gật đầu. Đó là lý trí đồng ý. Cái mức độ thứ hai khi mà đáp ứng với một sứ điệp đó là cảm động. Hồi nãy tôi nói là tán thành, bây giờ là cảm động. Nó xa hơn, và nó có thể thể hiện bằng nước mắt. Đó là cái tình cảm. Nhưng mà tôi ao ước, tôi luôn luôn ao ước một cái sự đáp ứng cao hơn điều đó. Đó là quyết tâm. Đó là một cái quyết định. Nó thể hiện cái ý chí của chúng ta. Đời sống của con người, tôi đang nói về tâm lý học, nó được cấu thành bởi ba điều là lý trí, tình cảm và ý chí. Chúng ta đi từ lý trí. Ok, ông này giảng nghe được đó, giống trong Kinh Thánh đó, trưng dẫn đúng đó, gật gù. Nhưng mà phải đi xa hơn, phải để lời Chúa chạm đến chúng ta trong sự cảm động, tình cảm. Nhưng nếu ngừng ở đó thì chưa được. Phải cho chúng ta đến một sự quyết tâm, một quyết định, cam kết, quyết định làm theo lời của Chúa, cam kết làm theo lời của Chúa và nhờ ơn Chúa để thực hiện bằng được điều đó. Đó mới là điều quan trọng. Kinh nghiệm cá nhân của tôi thì tôi đã nhìn thấy rất là nhiều cái sự đáp ứng ở mức độ thứ nhất, phải không? Gật đầu. Đó là không kể những người ngủ gục nha. Nhưng mà cái mức độ thứ hai thì ít hơn, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà cũng có những khi cảm động lắm, những khi chảy nước mắt lắm. Nhưng mà cũng có những mục sư nói rằng cái việc mà chảy nước mắt ở trong nhà thờ không có quan trọng. Có những người chảy nước mắt ở trong nhà thờ nhưng mà ra ngoài không đưa đến một cái kết quả gì hết. Cái điều quan trọng là phải quyết tâm nhận lấy thách thức từ lời của Chúa, quyết định và nhờ ơn Chúa để thực hành lời của Ngài, sống theo lời của Chúa. Và tôi muốn nói điều này để cho chúng ta có một cái quyết định, một sự cam kết ở trong năm nay, trong thì giờ, những đêm nay, đối với sự cầu nguyện của chúng ta. Hơn bất kỳ những điều nào khác, sự cầu nguyện đòi hỏi chúng ta phải có một cái ý chí, một cái quyết định ở trong lòng và thi hành ở trong đời sống của chúng ta, nhờ ơn của Đức Chúa Trời luôn luôn để có thể làm được điều đó. Hãy cam kết trước mặt Chúa và cầu xin năng lực Chúa ban cho, để chúng ta có thể có những lời cầu nguyện chân thành theo ý của Chúa, để với một thái độ, một tinh thần cầu nguyện đúng đắn và trong một đời sống cầu nguyện xứng đáng ở trước mặt Chúa. Bởi vì Chúa nghe, Chúa thấy và Chúa xét lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa thấy thái độ và nước mắt của chúng ta trong sự cầu nguyện, và Chúa xét đời sống cầu nguyện của chúng ta. Vì vậy, xin Chúa giúp cho chúng ta có đủ năng lực của Chúa để có những lời cầu nguyện theo ý Chúa, rất là chân thành, với một cái thái độ rất là đẹp lòng Chúa, và với một đời sống cầu nguyện thật xứng đáng ở trước mặt Chúa. Sự cầu nguyện là một trong những bước để đem đến một cơ đốc nhân trưởng thành. Tôi đã đưa ra cái chủ đề cho Hội Thánh trong năm nay, đó là cơ đốc nhân trưởng thành. Và đó là ý định của tôi, muốn chúng ta học về sự cầu nguyện. Muốn chúng ta lấy cái bước đầu tiên là sự cầu nguyện để được đến một cơ đốc nhân trưởng thành. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta nhận lấy sự thách thức từ nơi lời của Chúa, cam kết ở trước mặt Chúa, theo đuổi một đời sống cầu nguyện. Chúng ta có muốn cam kết với Chúa về điều đó không? Tôi không có ý nói rằng chúng ta đã chưa cầu nguyện. Chúng ta đã cầu nguyện, và tất nhiên vẫn đang cầu nguyện và sẽ tiếp tục cầu nguyện. Nhưng chúng ta muốn nhân dịp một cái sự kiện quan trọng, đó là nhân dịp đầu năm mới, hãy tái xác quyết lại sự cam kết của chúng ta ở trước mặt Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có đủ năng lực. Thì giờ này nếu chúng ta muốn cam kết với trước mặt Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện một vài lời ngắn ngủi để mỗi người trong chúng ta có thể cam kết trước mặt Chúa trong sự cầu nguyện của chúng ta trong năm mới này, để thì giờ tương giao với Chúa một cách cá nhân, một lời cầu nguyện theo ý muốn của Chúa, một lời cầu nguyện đầy đủ, một thái độ cầu nguyện đúng đắn, một tinh thần cầu nguyện đúng đắn, và một đời sống cầu nguyện không thôi, cầu nguyện trong đường lối của Đức Chúa Trời. Cả đời sống của chúng ta là một đời sống cầu nguyện, chứ không phải là những sự cầu nguyện ở trong đời sống của chúng ta nữa. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên thì giờ này.